Thế giới ta đang sống vốn rất tốt đẹp. Nhất là khu vực phương Đông, từ hàng ngàn năm trước, tổ tiên đã dạy dỗ chúng ta rất tốt. Chúng ta phải ghi nhớ điều này, phải cảm ơn ân đức tổ tiên, phải tri ân báo ân. Tâm của tổ tiên chúng ta thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tổ tiên đã dạy chúng ta ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Nói cách khác, tổ tiên chúng ta chắc chắn làm được, mà lại thực hiện một cách rốt ráo viên mãn. Đây hoàn toàn là tánh đức. Nó tương ứng với tự tánh viên mãn, đời đời nối tiếp nhau khắp vùng phương Đông. Đây là sự thật, không phải giả. Nhật Bản đã có sự giao thoa với Trung Quốc. Điều này được lịch sử chép lại. Từ thời Xuân Thu đã có. Đó cũng là thời gian Khổng Tử còn sống. Những ghi chép thời Chiến Quốc còn nhiều hơn. Rất nhiều người Nhật đến Trung Quốc học tập văn hóa Trung Quốc. Nguyên bản vẫn tồn tại, và nó được di chuyển đến Nhật Bản. Mãi đến ngày nay vẫn y nguyên, không thay đổi. Vì vậy khi đến Nhật, chúng ta vẫn có cảm giác rất gần gũi, rất gần gũi với những gì đã trải qua trong quá khứ. Quý vị để ý những công trình kiến trúc, nhất là kiến trúc cổ, dở sách cổ Trung Quốc ra, tất cả đều được lịch sử giai đoạn tiên tần ghi chép lại, đều thấy được ở Nhật Bản. Chúng tôi đã đến những nơi này rất nhiều lần, mỗi lần đều có người hỏi. Nghe nói Từ Phước đã dẫn một số người đến Nhật Bản. Họ hỏi chúng tôi xem có thật không. Đó là thật chứ không phải giả. Chuyện này lịch sử Trung Quốc chép lại. Đây là nét văn hóa đáng trân trọng. Đây là văn hóa hòa bình nhân ái. Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, không kể một chủng tộc nào, tôn giáo nào, khác nhau về văn hóa. Quý vị hỏi xem họ có muốn nhân ái hòa bình hay không? Không ai là không muốn, không ai là không tiếp nhận, không ai là chống lại cả. Bởi thì văn hóa nhân ái hòa bình có thể cứu xã hội. Có thể cứu được thế kỷ 21. Có thể cứu được quả đất. Khởi tâm động niệm của mỗi người đều giữ luân lý, giữ ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bạc đức, thì hiện tượng nhiễu loạn của xã hội liền biến mất ngay. Ngày nay Phật đã dạy chúng ta, các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết, chúng ta có lý do để tin tưởng. Chỉ cần chúng ta giữ vững những lời dạy về luân lý đạo đức nhân quả, thì quả đất này sẽ sạch bóng những thiên tai, tất cả đều được hóa giải. Bởi vì nguyên nhân gây nên những thiên tai trên quả đất là do tâm hành bất thiện. Điều đầu tiên tồi tệ nhất trong tâm hành đó là chiến tranh. Vì thế điều đầu tiên trong giới luật nhà Phật là không được sát sinh. Chỉ cần mỗi người suốt đời không sát sinh thì họ có thể tránh được bất cứ một tai nạn nào. Tại sao chúng ta không tạo ra nhân đó nên ta không chịu quả báo đó? Sát sinh là điều ác lớn nhất trong các điều ác. Trong đó sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối là bốn điều cực ác. Giáo dục là dạy những gì? Là giáo dục những thứ này. Phải giáo dục những điều này từ bé, để chúng nó nhớ nằm lòng, suốt đời không dám nhúng tay, không dám thực hiện bốn điều tệ hại đó. Vì muốn cuộc đời một người được an lành, vui vẻ, họ chắc chắn sẽ thực hiện những điều đó. Nhân thiện sẽ mang đến quả thiện, ác nhân nhất định sẽ kéo theo quả ác. Dứt khoát đừng sát sinh. Tai nạn xảy ra liên miên đó là do con người sát sinh quá nhiều. Giết người chắc chắn sẽ mang lại quả báo, không phải giết rồi là phủi tay. Quả báo giết người là ở địa ngục. Địa ngục là chịu tội, sau khi chịu tội xong còn phải đền mạng. Quý vị giết bao nhiêu người thì phải đền bấy nhiêu lần. Đau khổ lắm, khổ không thể nói hết. Con người làm sao lại lao vào những việc ngu ngốc như thế? Thứ hai là trộm cắp, chiếm đoạt của cải người khác. Liệu có chiếm được không? Không thể. Tại sao? Đời kiếp sau này phải trả nợ. Nếu trả không hết thì bà con những kẻ chủ nợ không tha cho quý vị. Tại sao quý vị lại nhúng tay vào những chuyện ngu ngốc như thế? Nếu là người thật sự thông minh thì nên giải tất cả những mối oan này, hóa giải tất cả những oán cừu đã gây tạo từ kiếp trước. Một trong những phương pháp hóa giải hàng đầu đó là nhìn thấu triệt để. Quý vị không thấu suốt thì không thể thực hiện được. Đó là dùng tâm chân thành để niệm Phật, đem công đức niệm Phật của mình hồi hướng cho những oan gia trái chủ trải qua trong nhiều đời kiếp với chính bản thân mình. Nếu thực tâm tu hành thì công đức tu hành này có thể giúp những người ấy niệm Phật giảng sinh. Tâm nguyện của chúng ta hoàn toàn tương đồng với nguyện của Phật A-di-đà, ta có thể thực hiện được. Ta cầu sự gia trì của Phật A-di-đà, Phật A-di-đà sẽ giúp đỡ họ. Ta sám hối với oán thân trái chủ. Ngày xưa ta không nhã nhặn, đã vô tình phạm phải những lỗi này, tôi xin lỗi anh. Bây giờ tôi đã hiểu. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tu hành niệm Phật, cầu giảng sanh đến thế giới cực lạc. Đừng nên nuôi dưỡng niệm ác. Khi niệm ác dặn bầm, tất nhiên bạn sẽ không còn hành động ác nữa. Có tâm niệm ác mới có hành vi ác. Cần dựa trên yếu tố này để hóa giải tai nạn.